Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm 2011 tại chùa Hải Đức. Buổi hôm nay mình học tiếp Kinh Thiêm phẩm Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ tư phẩm chót, phẩm 12 khuyến trì, trang 864. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời niệm bổn danh Bổn Sư ba lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ mình vào phẩm thứ 12 khuyến trì. Phẩm này ở trong bản Cung Ba La Thập thì gọi là phẩm trì, tức là Đức Phật sẽ thụ ký cho bà Mahasabade với lại bà Jayudala, tức là hết. Quý vị nhớ, đối với lại Cung Ba La Thập thì là phẩm 13, ở đây phẩm 12 là tại vì kỳ rồi cái phẩm Devadatta nó nhập trung vào. Thì quý vị nhớ, từ phẩm 1 đến phẩm 13 này, ngày xưa thì người ta gọi là tích môn, qua tới phẩm 14 trở đi thì gọi là bổn môn, tức là 14 kiểu Cung Ba La Thập, tức là đây 13, là từng địa dụng xuất trở lên đi. Tức là phần đầu cho tới bây giờ là nói về tại sao mà Đức Phật hồi trước không có dạy cái Phật tính, mà bây giờ Đức Phật mới lại chỉ cho cái Phật tính. Rồi xong từ phần tới trở đi là Đức Phật nói về cái hành trạng của các Bồ Tát. Tức là bây giờ mình hiểu rồi thì mình hành hoạt như là Bồ Tát. Thì Bồ Tát có những cái hành hoạt như thế nào, tức là phải hành động như sao, cư xử như thế nào, thì Đức Phật sẽ dạy. Phần 12 khuyến trì, tức là phẩm trì. Bây giờ Đại Bồ Tát Dược Vương và Đại Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết cùng với hai vạn Bồ Tát quyến thuộc đều đến trước phát lời nguyện: kính xin Thế Tôn đừng lo lắng, sau khi Đức Phật diệt độ, chúng con sẽ phụng trì đọc tụng diễn nói kinh điển. Vào đời ác sau này, chúng sinh căn lành kém cỏi, nhiều kẻ tăng thượng mạn, tham lợi dưỡng cúng dường, tăng thêm bất thiện, xa lìa đạo giải thoát. Mặc dù khó giáo hóa, nhưng chúng con sẽ phát khởi sức trận lớn để đọc tụng họ trì giảng nói biên chép tín cúng đầy đủ kinh này, chẳng tiếc thân mạng. Cái này quý vị nhớ rồi, hôm trước mình học rồi, tức là các ngài nói là về sau này, vào cái thời mà sau khi Đức Phật diệt độ rồi lâu ngày ấy, tức là bây giờ người ta gọi là thời mặt pháp ấy, thì các tăng ấy, nhiều người gọi là tu hành nhưng thật ra không phải là kẻ tu hành, căn lành kém cỏi, tăng thượng mạn, tham lợi dưỡng cúng dường, tăng thêm bất thiện, thì ra họ sẽ làm những sự mà không có tốt cho đạo. Người Phật tử thì nhiều người ta không biết, sẽ bị xa lìa đạo giải thoát. Thành ra các ngài Bồ Tát này ấy, sẽ khởi sức nhận lớn để đọc tụng hộ trì giảng nói biên chép tiến cúng cái kinh này. Bây giờ trong chúng có 500 vị A-la-hán được thọ ký đồng thanh bạch Phật. Bạch Thế Tôn, chúng con đều phát nguyện ở các cõi khác cũng giảng thuyết kinh này. Tức là các ngài A-la-hán mà được thọ ký thành Phật, các ngài cũng nói như vậy. Bây giờ chúng con cũng, nếu mà chúng con tái sanh vào những cái thế giới khác, chúng con cũng đều giảng thuyết cái kinh này. Lại có hàng hữu học vô học 8.000 người đã được thọ ký, cũng từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay hướng về Phật liền phát nguyện: Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ ở cõi khác giảng thuyết kinh này. Vì sao? Vì người trong cõi Ta Bà có nhiều điều xấu ác, có tăng thượng mạn, công đức mỏng manh, giận hờn, du định, tâm không chân thật. Cái thằng này thấy nghe thảm não á. Bởi vì quý vị thấy là, tức là nói là bây giờ ở cái thế giới này á, Đức Phật hiện tới mà Đức Phật giảng cho họ mà họ không chịu nghe, họ lợi dụng Đức Phật để mà làm chuyện khác thôi. Tăng thượng mạn, công đức mỏng manh, giận hờn, du định, tâm không chân thật. Thì chúng con thà là chúng con đi ra cái thế giới khác để mà chúng con hóa độ cho những người khác đi. Chứ cái thứ này bây giờ không, nó không ăn thì đem cho chó ăn. Thành ra nó khổ là như vậy. Lúc ấy dì của Phật là tỳ kheo ni Mahabhasabade cùng với 6.000 người tỳ kheo ni hữu học vô học từ chỗ ngồi đứng dậy, nhất tâm chắp tay chăm chú chiêm ngưỡng tôn nhan của Phật. Đức Phật bảo kiều đầm di, ở đây quý vị thấy tỳ kheo ni Mahabhasabade, rồi đây lại nói Đức Phật bảo kiều đầm di. Thì cái này quý vị hữu học bản Cung Ba La Thập, tức là kinh Diệu Pháp Liên Hoa mình có nói rồi, qua phẩm Chính Pháp Hoa mình cũng nói nữa, tức là cái này chỉ là phiên âm với lại dịch nghĩa thôi chứ chẳng có gì hết. Mahabhasabade, Maha tức là lớn, Basabade là Prajapati, tức là phiên âm cái chữ Maha Prajapati, tức là tên của cái bà này. Hoàng hậu là Mahamaja, Mahamaja mà lúc mà sanh Đức Phật Thích Ca xong rồi đó thì mất, quý vị nhớ 7 ngày thì mất. Mất thành ra mới lấy cái bà Mahabhasabade, tức là dì ruột của Đức Thích Ca đó, tức là em ruột của cái bà Mahamaja. Vì tại vì ngày xưa người ta thường như vậy quý vị, anh em hoặc chị em đó, lúc mà mất rồi đó, người mất thì lấy luôn cái người kia để trong dòng họ nó không có bị ra ngoài, vì người ta cũng sợ đến bây giờ mà lấy vợ kế mà lấy một cái mụ khác đó, cái bằng gì ghẻ đó thì nó lại ghét đứa con, như vậy không? Thành ra bây giờ mình nghe thì thấy nó kỳ cục, nó cũng như là incest. Thật ra cũng chẳng phải incest, bởi vì cái đó cũng là họ hàng kêu bằng in-law thôi, chứ còn máu mủ thì không có, đúng không? Tức là ví dụ như cái bà này cái bà này, bà Mahabharata đề này thì bà là em của mẹ của Đức Phật. Nhưng mà đối với ông vua Tịnh Phạn thì hai người này là hai người khác nhau hết, đâu phải họ hàng gì với ông. Mà ngày xưa vua chúa thì phải cưới trong hàng vua chúa, không được cưới cho người ngoài thì cũng khó kiếm. Mà khi mà kiếm được như vậy thì thà như vậy thì Đức Phật sẽ bảo đảm được bà dì bà nuôi. Sướng hơn là bây giờ kiếm bà nào kế mẫu vào, bà kế mẫu vào nhiều khi bà có vẻ ngoài mặt thì bà thích, trong bụng bà không thích, cũng kẹp dữ lắm. Thành ra Mahabharata tức là phiên âm cái chữ Maha Prajapati, nếu mà người ta dịch nghĩa ra thì gọi là đại thái đạo. Thì quý vị thấy bản Kumara Thập nó gọi là đại thái đạo, đại là lớn thì Maha là lớn, Prajapati là ái đạo, ái đạo tức là cái đường tình yêu. Thì ở bản dịch của ngài Trúc Pháp Hộ đó thì là dịch là đại kính, quý vị thấy không? Thành ra những cái tên nó dịch khác nhau nhưng mà cùng là một người hết. Còn ở đây là nói bảo Kiều Đàm Di. Kiều Đàm Di tức là bởi vì cái bà này khi bà lấy vua Tịnh Phạn rồi đó thì cái tên của bà phải đổi, tức là cái họ của bà ấy đổi thành ra họ Gô Đàm đi, vì Đức Phật là họ Gô Đàm, Gô Tam à, vua Tịnh Phạn cũng dùng họ Gô Tam à, thì Đức Phật gọi là ngày Gô Đàm, ngày Cù Đàm là như vậy, là họ phiên âm cái chữ Gô Tam à. Thành ra có người người ta phiên âm chữ Gô Đàm, Gô Tam à, thành ra Gô Đàm, Cù Đàm hoặc là Kiều Đắp Ma. Quý vị có nghe chữ đó Kiều Đắp Ma, tức là cũng là Gotama thôi. Mà họ phiên âm khác nhau thì dân nhiều khi mình đọc với mình tưởng đâu là 5-7 người khác nhau mà thật ra chỉ có một người. Thì Gotama là vậy. Mà cái chữ Sanskrit đó, thì nó có dũng đực dũng cái số nhiều số ít. Thành ra vì này là bà đàn bà Mahabharata, thành ra thay vì là Gotama thì bà phải gọi là Gotami. Gotami thành ra họ mới phiên âm là Kiều Đàm Di. Kiều Đàm Di là vậy, Gotami chứ không phải là cái gì khác hết. Thành ra Đức Phật bảo Kiều Đàm Di, Kiều Đàm Di tức là bà Mahabharata, nhưng mà tức là cái họ chồng của bà. Cớ sao nhìn Như Lai với vẻ ưu tư như vậy và nghĩ rằng Như Lai đã không nhắc đến tên hiền giả để thọ khí đạo vô thượng chính đẳng chính giác sao? Này Kiều Đàm Di, trước đây Như Lai đã nói tổng quát tất cả hàng thanh văn đều được thọ khí. Hôm nay hiền giả muốn biết việc thọ khí ấy thì trong đời tương lai trong pháp hội của 68.000 ức Đức Phật, 68.000 ức Đức Phật tức là cái bà này bà sẽ phải ở trong cái pháp hội của 68.000 ức Đức Phật nữa. Chứ không phải là tu chỉ có một đời một kiếp như vậy là xong đâu. Thì cái này khác với cái bản Trúc Pháp Hộ một chút xíu. Bản Trúc Pháp Hộ thì nói phần nửa, tức là nói có 38.000 ức Đức Phật. Quý vị đọc bản trên Kinh Sách Pháp Hoa rồi đó, thì quý vị thấy hiền giả sẽ làm vị đại pháp sư và 6.000 tỳ kheo ni hữu học và vô học đều làm pháp sư như vậy. Dần dần đủ đạo hạnh Bồ Tát, hiền giả sẽ làm Phật, hiểu là nhất thiết chúng sinh ý kiến Như Lai, ứng cúng tránh biến chi minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ đều ngụ trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Tức là cũng là 10 chi danh hiệu Phật, mà cái tên cũng giống như trong bản Kumara Thập lắm. Thì quý vị thấy cái bản Kinh Thiêm này với bản Kumara Thập nó giống nhau nhiều lắm. Này Kiều Đàm Di, Đức Phật nhất thiết chúng sinh hỷ kiến và 6.000 Bồ Tát sẽ tuần tự thọ ký thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là tuần tự thọ ký cho nhau thành Phật. Khi ấy thân mẫu La Hầu La là tỳ kheo ni Gia Thâu Đà La nghĩ, trong sự thọ ký này sao lại không nói đến tên ta? Bây giờ quý vị thấy là Gia Thâu Đà La chứ không phải Gia Du Đà La nữa. Thì nó cũng là một cách phiên dịch, thật ra là cách dịch âm khác. Gia Du Đà La tức là Yasodhara, quý vị nhớ hôm trước mình học nữa. Yasodhara hoặc là Rahula Mata. Rahula Mata thì tức là mẹ của Rahula. Thân mẫu Rahula thì gọi là Rahula Mata. Còn Tỳ Kheo Ni Gia Thâu Đà La tức là Gia Du Đà La là phiên âm cái chữ Yasodhara. Yaso, Yaso tức là glory, tức là cái sự danh tiếng, Dara tức là nhận. Thành ra quý vị thấy bản Trúc Pháp Hộ đó còn dịch nha, ông Trúc Pháp Hộ ông thích dịch nghĩa sang tiếng Tàu thì ông gọi là Tỳ Kheo Ni Chỉ Danh Văn. Chỉ Danh Văn cũng là cái bà Yasodhara này chứ không có ai hết. Yasodhara tức là vợ của Đức Phật, Yasodhara. Trong sự thọ ký này sao lại không nói đến tên ta? Tức là cái bà này bà nghĩ trong bụng thôi mà Đức Phật biết. Đức Phật bảo Tỳ Kheo Ni Gia Thâu Đà La, vào đời sau trong pháp hội của 500 vạn ức chư Phật, 500 vạn ức chư Phật, bà Kiều Đàm Di thì 68.000, còn bà này 500 vạn ức chư Phật, hiền giả sẽ tu hạnh Bồ Tát làm vị đại pháp sư, dần dần đầy đủ Phật đạo ở trong cõi thiện quốc, thành Phật hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai. Đức Phật đó sống lâu vô lượng a tăng kỳ kiếp, sống lâu quá chừng ha. Thì ở trong cái bản Trúc Pháp Hộ đó thì gọi là ngài là Cụ Túc Bách Thiên Quang Chẳng Phan Như Lai, chứ phải Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng. Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng thì nó giống cái tên ở trong bản Kumara Thập, tên trong bản Trúc Pháp Hộ đó thì hơi khác chút xíu thôi, tức là Cụ Túc Bách Thiên Quang Chàng. Bách Thiên Quang thì giống rồi, mà thay vì tướng Như Lai thì là Chàng Phan. Khi ấy Tỳ Kheo Ni Mahabharata và Tỳ Kheo Ni Gia Thâu Đà La cùng với quyến thuộc đều rất vui mừng được điều chưa từng có, tức là mẹ chồng với lại nàng dâu á. mẹ kế nhưng mà cũng là mẹ chồng, đều rất vui mừng được điều chưa từng có ở trước Phật nói kệ. Thế Tôn đạo sư an ổn trời người, chúng con được nghe thọ ký an vui, tức là nói cảm ơn. Nói kệ xong, các tỷ phương ni bạch Phật: bạch Thế Tôn, chúng con cũng có thể ở cõi nước khác thuyết giảng kinh này. Tức là các ngài này mới nói, mai mốt chúng con mà có tái sanh trở lại, đi đâu đi tới đâu chúng con cũng giảng thuyết cái kinh này. Bây giờ Đức Thế Tôn nhìn thấy 80 vạn ức Na Do Tha các đại Bồ Tát, những vị đó đều là bậc không thoái chuyển, có thể chuyển pháp luân không thoái được các pháp tổng trì. Họ từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, nhất tâm chắp tay suy nghĩ: 80 vạn ức Na Do Tha các đại Bồ Tát. Quý vị thấy cái này đó, là tại vì các ngài tới ở phía trên đó, quý vị thấy, tức là các đại Bồ Tát từ các chỗ khác tới và từ chỗ này nhảy lên. Họ từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, nhất tâm chắp tay suy nghĩ: nếu Đức Thế Tôn khuyên bảo chúng ta giảng thuyết giữ gìn kinh này thì chúng ta sẽ đúng như lời Đức Thế Tôn giảng thuyết kinh ấy. Lại suy nghĩ: hôm nay Đức Thế Tôn im lặng mà chẳng dạy bảo chúng ta phải làm sao. Tức là các ông ấy cũng nghĩ trong bụng vậy thôi, còn mà coi Đức Phật có biết không, có hiểu không. Khi ấy các vị Bồ Tát thuận theo ý Phật, ý của Phật và muốn hoàn thành bản nguyện của mình, nên ở trước Phật giống lên tiếng giống sư tử phát nguyện. Tức là các ngài này tự phát nguyện ra, vì tự nguyện là cái nguyện của Bồ Tát, các Bồ Tát mới làm như vậy thôi. Bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, chúng con đi khắp thế giới mười phương, khiến cho chúng sinh biên chép kinh này, thọ trì đọc tụng giảng nói ý nghĩa của kinh đúng như pháp tu hành. Nhớ nghĩ đúng đắn như thế để nhờ uy lực của Phật, nguyện xin Thế Tôn dù ở phương xa vẫn chiếu cố che chở cho chúng con. Quý vị thấy cái này, mình nghe mình tưởng đâu là mình tưởng đâu là cái ngài chỉ nói vậy thôi, nhưng mà thật sự tôi nghĩ là có thể đúng. Bởi vì quý vị biết, tôi lên trên web nữa thì thấy cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này á, có bản tiếng Xì, tiếng Espanol này, có bản tiếng Tiệp Khắc này, có bản tiếng Ba Lan này, có bản tiếng Đức. Tất cả những ngôn từ tiếng Nga thì khỏi nói, lâu rồi. Tức là những cái ngôn ngữ trên thế giới hầu hết là đã dịch sang hết rồi. Mình đâu có biết được đó. Nhiều chỗ mà cái đạo Phật nó không phải là tránh yếu bên đó, nó cũng bị bài xích nữa. Mà tiếng Ả Rập nó cũng có nữa. Quý vị có thể tưởng tượng không? Mình không thể nói được như vậy. Thì ví dụ như bên Pháp chẳng hạn, thì cái bản này buộc nút dịch đầu tiên, dịch từ lâu rồi. Mà mấy cái nhạc giả đó, mà quý vị biết nước Pháp nó xưng nó là Le Fils aîné de l'Église, tức là tụi tôi là con cả của giáo hội La Mã, giáo hội Vatican. Quý vị nhớ ngày xưa đúng như vậy, là bởi vì ngày xưa lúc mà giáo hoàng có thời Trung Cổ, giáo hoàng một giáo hoàng ở bên Ý và một giáo hoàng ở bên Pháp. Nước Pháp họ là chia ra đúng như vậy, thì ra mỗi cái họ đạo của họ là cai quản dân chúng hết. Thì cho quý vị biết, khi mà nước Pháp đó họ qua họ chiếm bên Mỹ này, tiểu bang Louisiana đó, quý vị nhớ không? Tiểu bang Louisiana đó ngày xưa là thuộc Pháp, thì mỗi cái họ đạo bên đó họ gọi là Paris, tức là cái họ đạo hết. Thì ra bây giờ tiếng Anh nó vẫn kêu bằng Paris. Quý vị qua bên Louisiana quý vị thấy kỳ cục không? Tại sao ở đây mình gọi là County mà bên kia họ gọi là Paris? Quý vị thấy, tức là họ là một họ đạo với nhau hết. Nhưng mà cái bản tiếng Pháp nó lại có rất là sớm nữa, trước. Thành ra quý vị thấy các ngài Bồ Tát nó sẽ phổ biến cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này đi khắp thế giới hết. Khi ấy muốn tuyên đại nghĩa trên, các Bồ Tát đồng thanh nói kệ: cúi xin Phật chớ lo, sau khi Phật diệt độ, trong đời ác ghi sợ, chúng con sẽ giảng thuyết. Có những người vô trí dùng lời ác mắng chửi và giao gậy đánh đập, chúng con đều nhẫn nhục. Tỳ kheo trong đời ác, trí tà tâm du nịnh, chưa chứng cho là chứng, tâm ngã mạn đầy dẫy, hoặc ở A Lan Nhã chỗ vắng mà cáo lượng, tự cho hành chân đạo, khinh rẻ người thế gian, vì tham đắm lợi dưỡng, nói pháp cho bạch y được người đời cung kính như sáu thông La Hán. Quý vị thấy, tức là các ngài về sau tu theo, gọi là tu theo Đức Phật, nhưng mà bị lạc đường lạc lối. Tức là Đức Phật nên dạy là từ nhỏ tới lớn. Nhiều khi các ông sau Tỳ La Thê Ran, tức là các ông học mới ngang tới lớp 5 cái mấy ông bỏ ngang đi ra ngoài, hoặc là ngang tới lớp 6 hoặc trung học bỏ ngang ra ngoài, thì cái trình độ họ biết tới cái đó thôi, thì nó cũng tốt vậy. Nhưng mà nếu mà khi mà họ phát biểu họ nói rằng Đức Phật chỉ dạy tới đó thôi, thì cái đó nó sai vậy. Cũng giống như mình vậy đó. Mình đi học mà mình học mới tới lớp 5 mình bỏ ngang ra, mình đi làm cũng được, mình sống cũng được, chứ không phải là không. Nhưng mà tới lúc đó mà mình nói trên thế giới vũ trụ là kiến thức của người ta chỉ có bấy nhiêu thôi, thì mình sai rồi. Nếu mà mình lên tới trung học mình đi ra thì đã khá hơn chút xíu. Mình lên tới đại học mà đại học chuyên môn về cái gì không, thì mình nhìn đâu cũng thấy con thứ đó thôi, thì cái đó nó cũng sai nữa. Mình phải mở mắt mình ra. Cái phần này á, ở trong bản Chúc Pháp Hộ đó, ngài nói nặng dữ lắm, quý vị nhớ cái vụ ha. Thành ra tức là có nhiều Phật tử hoặc là cả những người mà xuất gia đi nữa, người ta thấy các ngài Bồ Tát hành động như vậy thì người ta sẽ mắng nhiếc. Người ta nói tao đây mới là đệ tử của Phật thôi, còn tụi bay là thứ đồ ma của quỷ, làm thì không mắng chửi chúng con ác nữa, thì kheo như quỷ vậy đó. Chưa chứng cho là chứng, tâm ngã mạn đầy dẫy, hoặc ở A Lan Nhã hoặc chỗ vắng mà cáo lượng, tự cho hành chân đạo. A Lan Nhã tức là cái chỗ các ngài ở một chỗ một mình, ở trong rừng chẳng hạn, lượm ngáo rách, tức là tu hành cái hành đầu đà. Hành đầu đà nó tốt nhưng phải không tốt quý vị. Nhưng mà tới lúc đó mà nói là chỉ có như vậy, Đức Phật dạy như vậy thì mới hành chân đạo thôi, thì sai rồi. Vì như vậy thì làm sao mà độ cho chúng sinh được? Bây giờ mình vô trong rừng mình ở thì mình có thể mình thành Phật đấy, mà thành Phật loại độc giác, chứ không thể giúp đỡ gì cho chúng sinh được. Mà trong khi hạnh của Bồ Tát là phải giúp đỡ cho chúng sinh. Lại có kẻ này vì tham đắm lợi dưỡng nói pháp cho Bạch Y được người đời cung kính như sáu thông La Hán, người này lòng Phật ác thường nghĩ về thế tục. Lục thông La Hán đó, tức là đúng ra là mấy người này người ta có những cái lục thông ngoại đạo hồi xưa đó, gọi là sáu vị mà tại sư ngoại đạo đó, quý vị biết ha. Thì những người đó người ta tu chứ không phải không tu đâu, như Ni Kiệt Tử cũng vậy, họ cũng tu rất là giỏi mà có nhiều cái ý ở trong nó giống đạo Phật dữ lắm, mà cái người thường thì người ta đâu có phân biệt nổi. Giống như người ta thấy cũng cạo đầu cũng đi vô trong đó cũng làm thì thôi, người ta nói đệ tử Phật thôi chứ gì. Giả danh A La Nhã ưa nói lỗi chúng con đó, quý vị thấy không? Người này lòng thật ác thường nghĩ việc thế tục, giả danh A La Nhã ưa nói lỗi chúng con mà nói như thế này, thì kheo ni vì tham đắm lợi dưỡng luận thuyết nghĩa ngoại đạo tự tạo kinh điển này, tức là nói là mấy ông này á, mấy ông bị Phật bật chế ra cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, chứ Phật đâu có nói về đâu. Lừa dối người thế gian vì muốn cầu danh tiếng mà phân biệt kinh này, thường ở trong đại chúng mà hủy phá chúng con, tức là nói Đức Phật không có dạy vậy, Đức Phật chỉ có dạy như vậy thôi, quý vị phải làm như vậy, Phật tử là chỉ có vậy thôi chứ không có được theo kinh Pháp Hoa, làm gì có cái chuyện mà Phật tính, cái này con chó Phật tính gì, con chó là chó, người ta là người ta chứ. Cái lý luận của họ như vậy, nhiều người sai lắm quý vị. Giống như tôi mới đọc mấy cái bài mà người ta tranh luận với lại cái nhóm thiền của Goenka đó, Goenka họ gọi là cái trung tâm Vipassana đó, thì đúng ra cái kiểu mà tu của ngài Goenka đó, người gọi là thiền Vipassana, nhưng mà đúng là nó không phải thiền Vipassana. Thì Vipassana không phải là tu như vậy, Vipassana là của đạo Phật. Bây giờ mình mở ngoặc lên mình nói, bởi vì quý vị thấy nhiều cái đó mình nghe nói, ví dụ như là mình nghe nói ông Goenka chẳng hạn thì mình thích lắm, bởi vì rõ ràng ông không lấy tiền ra nè, ông tổ chức những khóa thiền cho người ta mà không lấy tiền không gì hết thì thích. Vậy ông quý vị thấy mà trên thế giới ai cũng theo ông hết, mà ông vô ông cũng không có đánh hành hạ đánh đập chỉ bới gì hết, ông chỉ dạy cho người ta ngồi thiền dẹp bỏ vọng tưởng thôi, thì mình nghĩ cái đó nó đúng theo đạo Phật gì. Rồi ông ấy cũng nói sơ sơ về bát chính đạo, về gì đó tứ diệu đế có, cũng có nói, nhưng mà khi mà vào trong đó lúc mà mình thực hành cái Vipassana đó của ông ấy, thì nó không phải giống như Đức Phật đã dạy. Ở trong đại thừa của mình á thì mình dạy cái đó đầu tiên vì thôi bây giờ mình nói trở lại nó hơi ra ngoài, nhưng mà quý vị đã học rồi, học kinh Thủ Lăng Nghiêm quý vị nhớ không, 25 pháp môn tu đó của các Bồ Tát quý vị nhớ ha? Thì ở trong đó đúng ra chỉ có ba cái pháp môn chính Đức Phật nói á, là chỉ có Tam Ma Đề, Tam Ma Bát Đề và Thiền Na, ba cái pháp môn tu đó, ba cái pháp môn tu đó mà trộn đi trộn lại cái này trước cái này sau, hoặc tu một cái này thôi, hoặc là tu một cái kia thôi, hoặc là tu cái này trước cái này sau, hoặc cái kia sau cái này trước cái gì đó, thì tùy theo cái đó mà nó thành ra đạo. Và 25 vị Bồ Tát mới nói các pháp môn của mình tu theo cái pháp môn đó. Tam Ma Đề, Tam Ma Bát Đề, Thiền Na làm sao, ngày xưa người ta không biết những chữ Phạn, ta nghe cái đó thấy nó bí hiểm quá, không biết không hiểu cái gì. Thật ra Tam Ma Đề tức là phiên âm chữ Samadhi, tức là gọi là Tam Ma Địa. Bây giờ thì mình dịch ra cho nó dễ hiểu nhất là chỉ. Vipassana, Vipassana tức là quán, Vipassana tức là quán. Và Dhyana, thiền, định, định tức là thiền, tức là ngưng hết lại. Và lúc đó vừa quán vừa chỉ rồi, xong hết rồi đó, lúc đó là nhập cái tánh không. Quý vị thấy thành ra ba cái cấp nó khác nhau. Mình có thể mình vào mình ngồi thiền được liền, hoặc là mình có thể mình Vipassana tức là mình ngồi quán được liền. Thế quý vị thấy nó khác không? Chỉ đó, Samadhi đó, tức là mình ngưng lại thôi, tức là mình ngưng tất cả những vọng tưởng lại. Tức là ví dụ như quý vị đi vô tu thiền thì các ông nói quý vị ngồi yên đi, lặng bỏ đi, đừng vọng tưởng. Thấy vọng tưởng nó khởi lên đừng có đi theo, để đi theo thì nó kinh chấp, thì nó bỏ thì ngừng lại, cái gọi là chỉ, tức là Tamadhi, tức là Tamadhi đó. Tamadhi thì được, nhưng mà nó không thực tế quý vị. Nó không thực tế là bởi vì quý vị về quý vị thử ngồi thôi, thế nào nó cũng phải nổi lên rồi, chứ không thể nào nó bỏ trống được hết. Trước sau thì cũng phải có một cái gì nó nổi lên. Quý vị dáng giữ được 5 phút, 10 phút thì giỏi quá trời, phút thứ 10 phút 1 giây nó cũng nổi lên. Một cái tư tưởng nào đó không biết, một cái ý niệm nào nó không biết, vọng tưởng nó sẽ nổi lên, nó không thể nào để chống, trừ phi quý vị chết. Quý vị chết rồi thì thôi, còn sống đó là cái ý thức nó vẫn còn sống. Thành ra cái Tamadhi nó vậy. Tamabaddhe tức là Vipassana, Vipassana tức là quán. Quán thì ngày xưa trong đại thừa của mình thì ngũ định tâm quán, tức là quán năm thứ đó, vì quán bất tịnh, quán từ bi, quán giới phân biệt nữa. Thì quý vị thấy cái đúng trong ở trong Vipassana tức là họ quán tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là thân thọ tâm pháp gì, thân bất tịnh, thọ tỷ khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Cái chuyện đó quý vị biết là thuộc lòng nữa gì. Thì quán những cái đó tức là sao, tức là mình phải dùng cái vọng tưởng của mình để mình quán. Tất cả ý thức của mình đều là vọng hết, không có cái nào chân hết trơn quý vị. Là khi mình khởi vọng tưởng để mình quán cái đó thì gọi là vipassana. Vipassana để gì? Để cho mình phát sinh ra cái tuệ. Thành ra mới gọi là tuệ quán. Ngày xưa ở trong Hán Tạng thì mình gọi là tuệ quán. Các ông ấy thì dịch theo cái chữ Pali nhá, tức là vipassana, các ông phiên âm nó ra là minh sát, gọi là thiền minh sát. Nhưng mà thiền minh sát nghe người ta không hiểu, người ta gắn thêm cái tuệ quán của tiếng Tàu vào, thành ra gọi là thiền minh sát tuệ. Quý vị có nghe không? À, thành ra nghe cái đó ra thì mình thấy nó hay, nhưng mà thật ra cái đó nó chỉ là thiền tứ niệm xứ thôi. Thiền tứ niệm xứ là mình phải quán, mà trong khi ông Goenka đó, ông dạy, ông gọi là thiền vipassana center, mà ông lại không cho người ta quán. Quý vị thấy rõ điểm đó. Lúc đầu vô quý vị tu đó 10 ngày không được quán, phải ngưng hết, không được đi theo. Quý vị khởi vọng tưởng ra là dẹp hết. Về sau ấy, tu theo sau làm xong mới biết, thì mình cũng biết. Thế nên cái này ý tôi muốn nói đó là quý vị thấy phải cẩn thận cho các ông thầy. Nhiều người mà họ xưng là thiền sư, xưng gì đó, mình phải xem cái pháp môn tu của họ nó có đúng như Đức Phật dạy không đó. Vì nhiều khi mình thấy nó đúng gì phải không? Thấy rõ ràng cái chữ là vipassana này. Đức Phật dạy rõ vipassana rõ ràng đi. Còn vipassana có phải không? Bây giờ vipassana của Nguyên Thủy, tức là của Tiểu Thừa, thì họ dạy vậy. Quán thân trung tâm, quán thọ trung thọ, quán pháp trung pháp, quán tâm trung tâm, thì cái đó là đúng theo của họ. Quán theo Đại Thừa của mình ấy, tức là tuệ quán ấy, thì mình nói rồi, quán thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, dễ rồi. Cái đó mình quán hoài gì, quý vị lấy chết học tập hoài cái đó. Thế nên nếu mà nó không học cái đó thì mình phải đánh dấu hỏi liền. Vì chẳng hạn như cái ông Goenka chẳng hạn, ông tốt, mình nghĩ trời ông này như thánh gì phải không? Ông bảo ông không bao giờ lấy tiền hết, ông để cho người ta vô free, rồi tập làm như vậy thì tại sao bây giờ làm như vậy ông đâu có lợi gì đâu, mình không biết được. Quý vị thấy không? Nhưng mà cái pháp môn đó không phải giống như là Đức Phật dạy. Bây giờ mình tiến đào sâu thêm nữa để hỏi coi ông dạy như thế nào, ông dạy như thế nào và ông lấy những kinh điển nào của Đức Phật mà chứng minh cho cái đó, thì nó không có rõ rệt. Chứ không phải là tôi bài xích ông Goenka gì, quý vị muốn đi theo quý vị đi theo à. Nhưng mà mình phải có cái trí tuệ của mình để mình thấy, mình phân biệt cái điểm đó, cái này điểm này đúng, điểm này sai, điểm này không phải như vậy đâu. Cũng giống như quý vị ở ngoài thì có rất nhiều thiền sư, hoặc là Việt Nam mình có ông Lương Sĩ Hằng như gì quý vị nhớ, thì cũng là những cái pháp môn của họ. Nhưng mà khi mà mình theo rồi thì mình so sánh với những cái lời dạy của Đức Phật thì mình sẽ thấy được cái điểm đó. Thế ra quý vị thấy như vậy. Ở đây vì tham đắm để dưỡng luận thuyết nghĩa đạo tự tại mà hủy phá chúng con, đến quốc vương đại thần và la môn cư sĩ và chúng tỳ kheo khác chê bai mắng xấu con cho là người tà kiến. Tức là cái này nếu mà theo giới Bồ Tát của mình là sai rồi phải không? Là mình không được nói lỗi người ta. Vì trong khi mấy ông này thì đi phỉ báng mấy người này, giống như là họp hành rồi nói là ô ông này già rồi lũ lẫn rồi. Và các chúng thì khi chê bấy mắng xấu con cho là người tà kiến, luận thuyết nghĩa ngại đạo, chúng con cung kính Phật đều nhẫn nhục tất cả, bị người ấy khinh rằng các ngươi đều là Phật, bị khinh khi như vậy con đều sẽ nhẫn chịu. À, cái này tức là mỉa mai chứ không phải là khen. À, đều nhẫn nhục tất cả, bị người ấy khinh rằng các ngươi đều là Phật. Ừ, mấy ông tu này mới là Phật rồi, ngồi thiền đi, Phật hết, các ông là Bồ Tát hết. Nói cái kiểu mỉa mai vậy mà con đều sẽ nhẫn chịu ở trong đời ác trường. Có nhiều việc đáng sợ, ác quỷ nhập vào thân mắng chửi hủy nhục con, chúng con kính tôn Phật. Cái này thì bản Trúc Pháp Hộ nó nói nặng hơn phải không? Quý vị nhớ không? Tức là ông nói là các tỳ kheo như quỷ. Còn ở đây thì nói là ác quỷ nó nhập vào mấy ông á. Là mấy ông mới nói những chuyện như vậy. Chúng con kính tôn Phật nên mặc áo nhẫn nhục, vì để nói kinh này nhẫn các việc khó khăn, con không tiếc thân mạng chỉ mến đạo vô thường. Chúng con ở đời sau giữ gìn lời Phật dạy, Thế Tôn tự nên biết ác tỳ kheo đời trược, tức là các tỳ kheo mà đời ác trược. Đời dơ giấy không biết Phật phương tiện tùy nghi để nói pháp, tức là không hiểu được Đức Phật, dùng mỗi người dạy mỗi khác. Thành ra nhiều người nói Đức Phật chỉ dạy có cái đó mà không có dạy cái khác, muốn thành Phật nó là chỉ có một con đường đó thôi. Quý vị nghe thấy rõ ràng, có nhiều người ta nói vậy, chỉ có một con đường tu duy nhất trong đạo Phật. Lúc đạo Phật không có một con đường tu duy nhất, bởi vì mình dùng con đường nào thì cũng tới được Phật. Không biết Phật phương tiện tùy nghi để nói pháp mà nhíu mày nói ác, luôn luôn bị xua đuổi xa lìa nơi chùa tháp, các điều ác như vậy nhớ lời Phật dạy bảo đều nhẫn nhục tất cả. Các xóm làm thành ấp có ai cầu pháp Phật, con đều đến nơi đó thuyết pháp. Phật đã dạy con sứ giả của Phật, giữa chúng không sợ hãi, con sẽ khéo nói pháp. Xin Phật an lòng cho con ở trước Thế Tôn, chư Phật trong mười phương phát lời nguyện như vậy, xin Phật hiểu lòng con. Đây là hết cái phẩm thứ 12. Bây giờ còn sớm, mình qua nguyên quyển thứ 5. Qua quyển thứ 5 là phẩm an lạc hạnh, tức là phẩm thứ 13. Theo bản Cú Ma La Thập thì cái đó là phẩm thứ 14. An lạc hạnh tức là hạnh an sau là an lạc. Vì ở trong bản Cú Ma La Thập là phẩm thứ 14 rồi. Tức là cái này tức là những cái hành hoạt của các Bồ Tát. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ quý vị tu theo Phật rồi, đã tu theo Pháp Hoa rồi, bây giờ quý vị ra ngoài hành hoạt như thế nào? từ cái này trở về sau á, là nói các hành hoạt của các Bồ Tát, tức là mỗi Bồ Tát sẽ hành hoạt như thế nào, sẽ hoạt động như thế nào, làm việc như thế nào. Thì cái phẩm này, hành an lạc này á, đúng ra là phẩm nói về cái thí dụ về viên ngọc trong búi tóc, là cái ví dụ thứ 6 của trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Quý vị nhớ cái bộ Diệu Pháp Liên Hoa có 7 cái dụ phải không? Trừ cái kinh Chánh Pháp Hoa thì có thêm 2 cái dụ ở trong phần dược thảo dụ đó, thì nó thành ra 9 dụ. Chứ đúng ra nó có 7 cái dụ thôi. Thì cái dụ này là cái dụ thứ 6. Dụ cuối cùng là trong cái phẩm Như Lai Thọ Lượng mình sẽ học sau cùng này á, là nói về thầy thuốc. Cái ông thầy thuốc ông cho thuốc thì mấy đứa con chịu uống, giống là giờ bộ ông chết thì ông đi chỗ khác. Quý vị nhớ chuyện đó mình học rồi á. Thì cái phẩm An Lạc Hành này là nói về cái viên ngọc của vua Chuyển Luân Vương giấu trong búi tóc. Các tướng mà làm những cái chuyện gì nó tốt á, thì ngài Chuyển Luân Vương này ban cho thành ấp, voi ngựa xe cộ gì, nhưng mà có cái viên ngọc đó là không cho. Thì cuối cùng chỉ có một người nào mà thành công lớn nhất thì mới đem ra cho thôi. Thành ra cái đó cũng là cái ẩn dụ. Quý vị thấy ngày xưa người ta đọc cái đó thì người ta cũng thấy vậy. Trời ơi, ok, thì nó làm công nhỏ thì lãnh thường nhỏ, công lớn lãnh công lớn, nhưng mà họ không biết là cái đó nó là ẩn dụ hết. Và cái viên ngọc nó là ẩn dụ cho cái Phật tính. Còn những cái kia là những cái ẩn dụ cho những cái pháp môn khác. Mình sẽ học, mình học rồi chứ không phải là không. Hành an lạc này mình phải cẩn thận quý vị, bởi vì nhiều khi mà mình tu á, mà mình không có học á, thì khi mình vào mình nói thấy là Bồ Tát phải an trụ ở đâu để mà có được an lạc cái gì, thì Đức Phật nói ngay từ đầu này là an trụ ở hai chỗ là hành xứ với thân cận xứ. Thì giờ mình đọc cái này mình tưởng của cái này tức là có hai chỗ thôi phải không, hành xứ với thân cận xứ thôi gì, mà không phải. Hôm trước mình học rồi, tức là cái hành an lạc nó phải có 4 cái hành: thân, khẩu, ý và nguyện. Hôm trước quý vị học rồi ha, quý vị học ở trong bản của Ma La Thập mình nói rồi, học Chính Pháp Hoa mình cũng nói rồi, bây giờ mình nói trở lại thôi. Thì ra nếu mà mình học mà mình nghiên cứu kỹ càng á, thì nó rõ rệt ra. Còn nếu mà không á, thấy hời hợt ở ngoài á, thì nó không được rõ. Bây giờ lại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử bạch Phật. Pháp Vương Tử quý vị biết rồi ha, Pháp Vương Tử tức là Phật tử thôi. Bạch Thế Tôn, những Bồ Tát này thật là hiếm có, vì kính thuận Phật nên phát thệ nguyện lớn vào đời ác sau này sẽ thọ trì đọc tụng giảng nói kinh Pháp Hoa này, tức là nói 6.000 mấy bà đó, rồi thêm 8 vạn đại Bồ Tát nữa, quý vị nhớ 8 vạn Đức Najatha gì đó. Bạch Thế Tôn, vào đời ác sau này đại Bồ Tát làm thế nào để nói kinh này? Tức là cái này nhắc lại quý vị giống như là cái ông Tu Bồ Đề phải không, Vân Hà Ứng Trụ, Vân Hà Hằng Phục Tâm đó. Thì cái này nói làm sao mà để nói cái pháp này, làm sao để nói cái kinh này. Bây giờ sau này quý vị tu hành Bồ Tát mình xong, quý vị nói làm cách nào mà quý vị nói. Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi, vào đời ác sau này đại Bồ Tát là muốn nói kinh này thì phải an trụ 4 pháp rõ rệt. Đức Phật nói rõ rệt 4 pháp, nhưng mà nó rắc rối là chỗ này, đó là an trụ hành xứ thân cận xứ của Bồ Tát mới có khả năng nói kinh này cho chúng sinh. Thì cho quý vị thấy an trụ hành xứ thân cận xứ mình thấy có 2 đâu phải là 4. Thành ra tới lúc mà mình nhớ đó, mình nhớ có hành xứ với thân cận xứ thôi, mà trong khi Đức Phật nói cho rằng phải 4 pháp. Này Văn Thù Sư Lợi, thế nào gọi là hành xứ của đại Bồ Tát? Nếu đại Bồ Tát an trụ tâm nhẫn nhục nhu hòa tùy thuận không thô bạo, tâm không kinh sợ đối với pháp không phân biệt, điều gì mà quán các pháp đúng như thật tướng, chẳng biên theo chẳng phân biệt, đó gọi là hành xứ của đại Bồ Tát. Hành xứ tức là cách làm, cái hành động của mình. Hành động của mình tức là làm sao, tức là mình phải có cái tâm nhẫn nhục nhu hòa, không thô bạo, không kinh sợ và chẳng có theo phe nào hết, chẳng phân biệt nữa. Tức là cái pháp của người ta, ví dụ bây giờ người ta thích niệm Phật thì mình hoan hỷ cho người ta, mình tùy thuận cho chúng sinh. Bây giờ cứ niệm Phật đi giỏi lắm, thế này tốt, định tâm đi, cứ vậy tốt, chứ mình đừng có phỉ báng người ta. Nói cái pháp môn này không được, không đi tới đâu hết trơn, rồi lên trên kia ngồi cũng làm tiếp, không nên. Hoặc là người ta thích ngồi thiền, người ta bảo ok ngồi thiền, thì mình cũng nói theo cái kiểu của người ta. Mà thiền nào, thiền kiểu này kiểu nọ gì đó thì mình cũng phải nói theo người ta, thì mới gọi là đại Bồ Tát là vậy. Thành ra cái người Bồ Tát đó là cái người phải học dữ lắm quý vị. Quý vị nhớ, pháp môn vô lượng thì nguyện học. Mình học một cái mình đã thấy mình muốn nổ lỗ tai, mình học pháp môn vô lượng thì nguyện học. Mình không học thì sao mà mình nói với người ta được, mà mình có thể mình trả lời cho người ta được. Thành ra phải học là vậy. Thế nào gọi là thân cận xứ của đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát không nên gần gũi vua chúa, không nên thân cận các ngoại đạo phạm chí ni kiên tử. Cái này hôm trước mình học rồi ha, chắc quý vị cũng còn nhớ, mình học 2 lần, mình có nói tới nó lui rồi. Thì cái phần đầu tiên này đó là cái này là về thân này, phải an trụ 4 pháp. Thì cái pháp đầu tiên này là an trụ về thân này. Thân phải làm thế nào? Đại Bồ Tát không nên gần gũi vua chúa, không nên thân cận các ngoại đạo. Thì đúng rồi, phải không? Ngoại đạo tức là những người ngoại đạo. Nếu mà mình không muốn độ cho người ta thì đừng có gần ra, trừ phi là mình muốn độ cho người ta thì mình phải gần gũi, đúng rồi. Nhưng mà nếu mà mình không muốn độ cho người ta thì chuyện đó là không nên. Không nên đi chơi, không nên những kẻ ngoại đạo. Phạm chí cũng vậy đó. Phạm chí tức là những người mà tu làm trời thôi, làm tu hưởng phước thôi. Thành ra những người đó tốt chứ phải không tốt. Nhưng mà nếu mà mình đi theo họ thì mai mốt mình cũng thích, trời ơi, nhà ông sướng quá, trời, nhà ông bự quá, nhiều này, cái cung điện này bao nhiêu này, bao nhiêu người này kia, thôi mình làm trời sướng hơn. Tội chi leo như kia, ngồi trên cái tòa sen này kia, tê ê đít, ê mông ít. Thì mình có cái cảnh khác. Ni Kiện Tử tức là Nigranta. Cái Ni Kiện Tử này á, với lại cái đạo Phật á, Ni Kiện Tử tức là những người theo đạo Jain, với đạo Phật nó giống nhau dữ lắm quý vị. Thì cho quý vị khi mà qua bên Ấn Độ thì quý vị sẽ thấy họ giống cái đạo Phật nhiều. Ni Kiện Tử nó nặng hơn đạo Phật là chỗ nó tu mà khắc khổ hơn, tức là họ giống, họ ăn mặc ít hơn mà họ cũng không cầm tiền, họ gì giống hệt như đạo Phật ngày xưa. Thành ra quý vị biết ngày xưa mấy ông Ni Kiện Tử này á, là mấy ông đạo, mà cái tịnh xá Trúc Lâm của Đức Phật đó là ngày xưa thuộc Ni Kiện Tử, tức mình kể rồi quý vị nhớ ha. Tức là tịnh xá Trúc Lâm á, ở thành chỗ thành Vương Xá nước Maceda đó, là chỗ đó ngày xưa đó các ông Ni Kiện Tử đó, các ông vô trong đó, các ông ở, các ông giảng pháp cho người ta. Thì vì sau đó tới lúc mà vua Tần Bà Sa La đó gặp được Đức Phật rồi á, hiểu cái chuyện đó rồi á, thì cái ông Kalanda, tức là cái ông mà chủ cái miếng đất á, miếng tịnh xá Trúc Lâm đó, ông mới đuổi mấy ông Ni Kiện Tử đi, đuổi mấy ông Ni Kiện Tử đi để mà cho đệ tử của Đức Phật vào trong đó. Thành ra mới thành ra cái tịnh xá Trúc Lâm đó, cái tịnh xá Trúc Lâm á, mà nói là của vua Tần Bà Sa La đó, thật ra là của ông Kalanda. Ông cúng cho Đức Phật, nhưng mà tại ngày xưa ông cũng cúng cho Ni Kiện Tử rồi. Phật cũng phải cúng gì đấy, vì ngày xưa mấy ông á, đúng như đạo á, thì họ không có được lấy. Cúng tức là sao, tức là mời họ lại về ở vậy thôi. Các ông cứ vô này, các ông ở vậy thôi, cần gì chúng tôi supply vậy thôi. Chứ không phải là cúng tức là sang tên cho người ta. Giống như kiểu bây giờ á, kiểu bây giờ mà các ông thầy mà lại mà đòi quý vị phải sang tên cái chùa cho tôi á, thì cái đó không phải. Cái đó là hàng nào quý vị biết rồi. Và không nên thân cận những người trước tác ca vị sách thế tục. Ca vị sách thế tục là những người kêu bằng văn sĩ, thi sĩ bây giờ mà. Thì quý vị thấy không? Nhiều người thích những cái đó. Thì những cái người đó, nhưng mà thật sự ra mình không nên. Là bởi vì mình học ấy, thì mình biết vậy rồi thôi bỏ. Khi mà mình dính mắc với họ rồi ấy, hầu hết những cái người mà gọi là văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ gì đó quý vị, là cái tự ái họ cao dữ lắm. Tức là cái tự ngã họ rất là cao. Vì họ muốn xỉn dương cái của họ. Giống như bây giờ tôi làm cái bài nhạc này để đời. Vì thế mà nhiều khi hoặc là làm bài thơ này để gì để đời, từ độ về đây sống rất nghèo mà bạn bè chỉ có gió trăng theo mà. Quý vị biết bài đó gì không, của Nguyễn Bính gì? Những phường bất nghĩa xin đừng đến, hãy để thềm ta xanh sách đeo, có ai thèm mò tới ông đâu trời, ông nghèo sập máu rồi có làm cái gì mà ta cũng nhờ được ông. Nhưng mà ông nói cái kiểu như vậy thì cho quý vị thấy, thì những cái người mà thi sĩ nhạc sĩ gì đó phải cẩn thận với họ. Quý vị gần họ khó lắm ạ, chứ không phải đơn giản đâu, mà mình sẽ lây cái tính đó thì nó cũng không tốt. Thành ra ca bị sách tiếp tục là vậy. Mình học thì mình biết được thôi, để đó thế thôi. Người theo phái Lộ Già Gia Đà và nghịch Lộ Già Gia Đà. Lộ Già Gia Đà tức là thuận thế ngoại đạo, tức là những người mà tu, họ tu thật, nhưng họ nghĩ là thế giới nó như vậy, con người ta như vậy, thì bây giờ mình hành cái hành theo chúng sinh như vậy thì nó tốt hơn. Tức là chúng sinh họ như vậy thì mình cứ thuận theo họ là tốt nhất. Thành ra thuận Lộ Già Gia Đà là vậy. Lộ Già Gia Đà là những cái người đó. Tức là giống như bây giờ quý vị thấy ở ngoài hầu hết là những cái tôn giáo họ làm vậy. Tức là Phật tử muốn cúng hả? Cúng, ok. Muốn làm lễ cưới hả? Ok, bố chùa làm lễ cưới. Chế ra phong tục, chế ra những cái chuyện nó không có. Tức là họ làm những chuyện mà ở trong giới luật Đức Phật cấm. Đức Phật cấm rõ ràng chứ không phải là nói những chuyện. Tức là những cái người mà khuyến khích người ta làm sự dâm dục đó là không được. Thành ra ở trong đạo Phật không có một cái nghi thức nào gọi là nghi thức cầu hôn đó. Bây giờ họ chế cho thành hôn, mà không những vậy là thành hôn ở chùa nữa, rồi đeo nhẫn ở chùa nữa. Mắc cười phải không? Nhưng mà những chuyện đó gọi là thuận theo ngoại đạo là như vậy. Lộ Già Gia Đà là giống như vậy. Tức là họ thuận theo thế gian thôi, cho nó thích. Chứ không nó bỏ chùa hết à. Quý vị muốn karaoke à? Karaoke liền. Quý vị muốn sổ số luôn. Lắc bầu cua à? Lắc bầu cua. Lô tô luôn. Muốn làm cái gì chùa y hệt như là cái chỗ này chợ đấy. Quý vị muốn ăn mặn, no problem. Trời, Đức Phật đâu có bắt chay đâu. Đức Phật mới qua bên thử bên chùa Đường Hân kia, kiểu người ta ăn mặn lên lĩa trơn à, không sao hết. Thì quý vị muốn làm gì, trời, muốn múa lân à, muốn khai trương động thổ gì đó, thầy làm cho luôn. Muốn xem tuổi xem gì à, thầy làm luôn. Bói hả, thầy làm luôn. Muốn có khách nhiều hả, thầy lại tiệm thầy cúng cho. Quý vị thấy rõ không, Lộ Già Gia Đà là như vậy. Thì cho quý vị thấy hiểu, Lộ Già Gia Đà nó là cái phái ngày xưa đó, nó cũng là pháp tu, nhưng mà họ kia bằng họ đi theo đuôi cái dân chúng ở ngoài hơn, nhiều hơn. Nghịch Lộ Già Gia Đà thì nó ngược lại 100%. Tức là dân người ta thích cái gì thì mình trái lại như vậy. Cũng không nên gần gũi những kẻ chơi bời hung dữ, đâm nhau chém nhau. cái này dễ hiểu được không? Tức là bên trận thì nó cũng vậy. Cùng bọn Nala thì bên Bần Cung Ma Thuật gọi là Nalajian. Nalajian tức là những kẻ múa hát, những kẻ mà làm tài tử đó. Tại vì quý vị biết ngày xưa đó, cái hàng mà sướng ca đó, tức là những người mà ca hát như gì đó, là thuộc loại cái bằng là vô loài. Tức là xếp vào hàng ra ngoài hết. Cái con nhà mà có học hay là có gia đình mà đàng hoàng không bao giờ cho đi ca hát, không bao giờ hết. Bây giờ thì ca hát là ngon phải không, siêu sao với cái gì đó mà. Chứ mình ngày xưa đó là cái đó là hạng tồi nhất. Hạng tồi dữ lắm quý vị. Thành ra họ cấm cái đó. Mình không nói là xã hội không của người ta. Bây giờ mình nói xã hội Việt Nam này, thế kỷ thứ 20. Quý vị biết ở ngoài Bắc á, ngoài Hà Nội á, có cái chùa Hưng Ký. Quý vị có nghe chùa Hưng Ký không? Bây giờ nó vẫn còn. Nhưng mà bây giờ người ta nhà dân nó vô làm gần hết rồi. Nhưng mà ngay Hà Nội á, Hưng Ký đó tức là cái tên, cái tiệm gạch của cái ông Trần Văn gì đó tôi quên, tiệm rồi, ông người Hoa. Ông là khách chú, ông sang Việt Nam, ông làm ăn. Ông làm ăn rồi ông lấy một cái bà sao. Cái cô này á, thì ngày xưa cô ở trong cái làng đó. Mà cô ấy là Hoàng Mai. Hoàng Mai mà cô đi, vì sau cô cũng như là, mình nói là cũng như là đi làm tiền á. Quý vị biết, thì ra đi hát rồi đi làm tiền rồi đó. Mấy cái ông này rồi xong cặp với lại cái ông này. Cặp với ông này thì ông này cũng có tiền nhiều. Thế vì sau rồi cô này cô bệnh, cô mới phát tâm ra, cô mới cất cái chùa Hưng Ký lớn lắm và đẹp lắm. Cất cái chùa Hưng Ký, cất xong rồi cái thì cô mới đem cúng cho làng. Thì cô, quý vị có thể tưởng tượng mà cả cái làng Hoàng Mai đó không ai nhận cái chùa đấy. Lý do là sao? Là tại vì cô này cô thuộc cái thành phần người ta không nhận, người ta không nói cô đi ra chỗ khác đi, thì chúng tôi không nhận. Quý vị tưởng tượng như vậy ở trong cái làng đó thôi. Người ta đã vậy thế kỷ thứ 20, vì cái chùa đó xây năm 1932, tức là mới đây thôi. Bây giờ quý vị mà ra ngoài Bắc chơi, chùa Hưng Ký đẹp lắm, quý vị nên đi. Bởi vì ở trong đó là tương đối nó còn hết, mấy cái phù điêu, mấy cái gì họ đắp bằng gạch men, đem từ bên tàu ra, nhiều hình đẹp lắm, nó không bị phá. Mấy chùa khác bị phá, mấy chùa ngày xưa mà các ông thầy đâu có tiền nhiều. Còn vì ông này cũng là chủ lò gạch, thì ông mua lại cái lò gạch của Tây ấy. Thì ông làm ăn khá có tiền dữ lắm. Thì quý vị thấy cái này người ta không gần gũi những kẻ chơi bời hung dữ, đâm nhau chém nhau như là như vậy. Không gần gũi những bọn Nalajian, những chỗ ăn chơi cũng không nên gần gũi hạng trên là la. Hạng trên là la tức là cái hạng hạ tiện nhất đó. Quý vị nhớ ở bên đó nó có 4 hạng phải không? Bên Ấn Độ ngày xưa nó có 4 giai cấp. Thì giai cấp trên là la là giai cấp thấp nhất. Nhưng mà nó còn một hạng nữa, nó gọi là Paria. Paria là cái ngoại hạng. Ngoại hạng không phải tức là hạng trên cùng. Ngoại hạng tức là cái thứ này giết chết bỏ, không ai nói gì hết. Cái hạng đó là không có được xếp hạng nữa, thành ra nó nặng lắm. Chiên là la chỉ là cái hạng thấp thôi, mà là cũng đã không được. Không được là bởi vì sao? Bởi vì gần họ đó, thì cái này không phải là mình kỳ thị họ, nhưng mà gần mỗi hạng chiên là la là những người mà người ta không, cái hạng đó chuyên môn họ làm những cái chuyện gì quý vị, làm chuyện bậy bạ, mà cái tư tưởng họ cũng khác nữa quý vị. Tức là ví dụ như cái đạo đức ấy, thì ví dụ như mình phải có những cái đạo đức như vậy. Còn cái hạng mà họ không có đạo đức nhiều, tức là họ muốn lấy là lấy, họ chọt chọt, giống như ở bên Âu Châu đó thì họ thích không thích những cái người kêu bằng Gitan nữa. Mình biết không? Tức là dân Gitan nữa. Tức là cái dân mà du mục, nó đi chỗ này chỗ kia đó. Giờ quý vị có đâu có xem cái phim Notre Dame de Paris đó, hoặc là đọc cái chuyện đó của ông Victor Hugo đó, ông cũng nói vậy. Thì Esmeralda nó là Gitan. Cô đẹp lắm, cô múa hát hay, mà tới đó thì bị là Gitan, thì đụng một chuyện gì là người ta đổ đầu mấy đứa đó đấy. Bị mất cắp bị gì là tụi bay làm chúng ai hết. Những hàng người ác thật, ác luật nghi tức là theo những cái luật ác. Ví dụ như nói bây giờ phải giết bao nhiêu người thì mới được cái gì này kia đó, hoặc những người mà làm bùa chú đó, cái bị nguy hiểm dữ lắm. Vì họ dùng những cái hành động mà mình không thể nói được đàng hoàng. Rồi những người sống bằng nghề nuôi heo, dê, gà, chó, săn bắn, bắt cá. Tức là nuôi để mà giết, chứ phải nuôi heo để mà ôm, để mà thương, làm pet không có đâu. Nuôi heo là chắc là ăn rồi. Thì mấy cái người này cũng không nên gần, bởi vì những cái người mục đích của họ là để nuôi để mà giết. Nếu như người ấy đến, Bồ Tát nên tùy nghi nói pháp, chẳng mong cầu điều gì, rõ rệt ha. Quý vị tức là nếu họ đến gần, mình nhắm mình độ được, hoặc là người ta cầu pháp thì mình chỉ cho người ta, nhưng mà đừng có hy vọng. Đừng có hy vọng là ôi, mình độ tốt lắm này kia rồi. Thì nó làm bộ, nó dòm dòm thấy mình, ôi con nghèo quá, bác sĩ cho con vào nhà ở. Con có nhà, con này thường nhà tối cho nó giọt mất tiền, nó ẩm hết đồ đạc mình đi. Có không? Có chứ quý vị. Thì quý vị cẩn thận những chuyện đó. Chẳng mong cầu điều gì, Bồ Tát cũng không được thân cận hoặc quan hệ với các U Bà Tắc, U Bà Di, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni cầu hạnh thành văn. Gớm, quý vị thấy rõ hết. rõ rệt như vậy, tức là các ông sư và vãi á, mà tu hành tiểu thừa á, cũng không có gần họ. Họ muốn tu, họ giải thoát, chuyện rất tốt cho họ, thế thôi. Nhưng mà mình không nên gần họ, bởi vì họ sẽ dạng khác á. Giống như quý vị, bây giờ quý vị thắc mắc về chuyện Bồ Tát này, mà quý vị đi hỏi một ông tỳ kheo mà ông không có thọ giới Bồ Tát, sao mà họ biết được? Nhưng mà chẳng lẽ họ nói tôi không biết? Thành ra quý vị thấy, nếu mà người ta tu thành thật, người ta nói tôi không có tu hành Bồ Tát, quý vị kiếm người nào tu hành Bồ Tát hỏi, thì cái đó là tốt cho quý vị. Còn nếu mà bây giờ người ta không, thì người ta cương ra nói những chuyện tầm bậy tầm bạ, thì quý vị sợ. Giống như có người nói muốn thọ Bồ Tát giới phải ăn chay trường, không ăn chay trường là không được thọ giới Bồ Tát. Quý vị thấy rõ rệt không? Ngày mà hòa thượng mà hỏi quý vị là hỏi gì? Quý vị có phạm 7 điều phải không? Quý vị nhớ không? Chỉ có phạm 17 tội thất nghịch thôi. Có hỏi cái gì nữa đâu? Quý vị có làm chó làm mèo cũng không có hỏi nữa. Quý vị là phi nhân không cũng hỏi nữa. Quý vị thấy rõ rệt không? Chỉ có thất nghịch cho thôi. Phạm tội thất nghịch thì không được thọ thế thôi. Còn bây giờ mình chế thêm những chuyện đó, mình bắt ra người ta làm chi? Bởi vì chứng tỏ là mình không có biết cái giới luật. Mà mình không biết giới luật mà mình chỉ cho người ta thì cái đó tội nặng đứng lắm. Quý vị đọc giới luật quý vị biết rồi ha. Thì quý vị cẩn thận những chuyện đó. Thì giờ đây mới nói tại sao mà không gần những cái hạng cầu hạnh thanh văn như vậy. Quý vị nghe họ nói thì quý vị nghe. Nhưng mà nghe xong thì để đó. Đừng có thắc mắc chuyện đó. Bởi vì họ không phải là cái bằng mình gọi là cái hạng có thẩm quyền. Dễ hiểu gì phải không? Giống như bây giờ quý vị bị bệnh. Quý vị đi ông bác sĩ nó khỏe hơn, chắc bụng hơn gì. Có gì láng tráng mà không bị xu cũng được. Chứ bây giờ quý vị đi ra hỏi sao tôi chữa ai người ta cũng hết trơn, đừng lo, về này, lấy mấy củ gừng này pha cái này pha cái này đánh cái trà này kia luôn, thì quý vị cứ làm thử đi cũng được. Nhưng mà quý vị làm không hết thì quý vị nói ai được, vì người ta không phải là người có thẩm quyền cái đó. Thì ra quý vị thấy rõ, nếu ở trong phòng hoặc nơi kinh hành hoặc trong giảng đường, Bồ Tát cũng không được sống chung với những người như vậy. Rõ rệt, nếu khi họ đến, Bồ Tát tùy nghi nói pháp mà không mong cầu điều gì, tức là không phải là mình xua đuổi ai, mình tránh né ai, nhưng mà nói với họ thì nói, nhưng mà không mong cầu của họ, tức là đừng có nghĩ là họ sẽ giải thích cho mình được cái này, vì họ không đủ khả năng để mà giải thích như vậy. Trước thân người nữ, đại Bồ Tát không được sinh tướng dục tưởng và không nên ngắm nhìn mà nói pháp. Nếu vào nhà người, Bồ Tát không được nói chuyện riêng với thiếu nữ, thanh nữ, quá phụ, cũng không được kết thân với năm loại người chẳng phải nam. Nói chuyện với thiếu nữ, thanh nữ, quá phụ thì cái đó là chuyện dễ rồi, bởi vì mình phải tiết dục đi. Quý vị nhớ được một chuyện đó trong giới Bồ Tát phải không? Giới Bồ Tát tức là ví dụ như quý vị không có được tà dâm thôi. Tức là quý vị tránh dâm thì là ok, tức là quý vị có vợ có chồng thì cái việc, nhưng mà nếu mà tà dâm tức là vợ người khác, chồng người khác, hoặc là mình làm những chuyện khác với chó mèo hay gì đó là những chuyện tầm bậy bạ không được làm. Cũng không được kết thân với năm loại người chẳng phải nam. Cái chuyện này hôm trước mình học rồi ha, năm loại người chẳng phải nam. Thì bây giờ cái thành kiến của người ta khác quý vị. Bây giờ ví dụ mình ra ngoài đường mà mình nói cái gì nó chụp mũ mình, bởi vì cái thế giới bây giờ nó khác, tại vì cái xã hội nó vậy, mình sao nói được Sodom and Gomorrah mình cũng nói được phải không? Thì cái người mà không phải nam đó thì đối với ngày xưa đó, tức là những người không phải nam là cũng không được thọ tỳ kheo giới nữa. Thì năm cái hạng đó tức là sinh, kiên, đố, biến và bán. Sinh nó tức là lúc mà sanh ra nó không có căn. Thì cái đó ở trong y khoa nó gọi là true hermaphrodite. True hermaphrodite tức là sanh ra nó không có cái căn nam, không có căn nữ. Thế nó có cái lỗ vậy thôi. Thì ra bởi vì những cái đặc tính thứ cấp nó không có phát triển. Ở trong y khoa nó gọi là true hermaphrodite này. Kiên đó, tức là bị cắt đi. Bị cắt đi tức là giống như quý vị coi tùm tàu công công đó. Tức là mấy ông đi làm đó, vô trong đó làm thì thiên thì gọi là kiên. Rồi đố thì cái này hơi kỳ cục, nó thuộc loại bệnh tâm thần nhiều hơn. Đố tức là tự nhiên họ ghét. Thì ví dụ như là đàn ông á, mà họ ghét đàn bà dữ lắm, họ muốn gần đàn bà nữa. Nó không phải là bóng hẳn mà nó là ghét vậy thôi. Ghét cái này là thuộc loại tâm thần khác. Nhưng còn đàn bà thì ví dụ như người ta ghét đàn ông, người ta chỉ thích đi với đàn bà thôi. Thì cái này là trong kinh nói, ngày xưa thật ra đúng cái này là trong ngày xưa người ta nói như vậy. Bây giờ thì quý vị học để quý vị hiểu thôi. Chứ còn cái xã hội bây giờ thì nó khác. Rồi biến, thứ tư là biến. Biến tức là bóng. Bóng là quý vị biết rồi phải không? Tức là bóng tức là cái người đó thì ta cũng là loại tâm thần. Nhưng mà họ nói thật tình là nó coi bộ nó hiền hơn chút xíu. Tức là sao cái dạng của người đàn ông nhưng mà cái hành động của người đàn bà, hoặc cái dạng của người đàn bà mà cái hành động của người đàn ông. Thành ra bây giờ thì họ quý vị gọi là gay đó, tức là như vậy. Tức là mấy người bóng là như vậy. Mà cuối cùng là họ bán. Bán tức là hợp, tức là pseudo hermaphrodite. Trong y khoa vậy, tức là có người có hai căn, vừa là đàn ông vừa là đàn bà. Thì cái đó gọi là pseudo hermaphrodite, là năm loại đó, năm loại chứ chẳng phải nam. đương nhiên là không phải năm căn, bởi vì những người này thì cái tâm tính họ bất thường. Cái đó là ngày xưa mình nói theo kinh thôi à, chứ bây giờ quý vị ra ngoài quý vị đừng có nói với người ta ngoài, nói ông Đức ông nói vậy xù tôi sặc máu chết, tôi không có việc gì ai hết, ai làm chuyện gì chuyện của người ta. Không nên một mình đi vào nhà người, nếu có công việc một mình đi vào nhà người thì Bồ Tát cần phải nhất tâm niệm Phật. Nếu nói pháp cho người nữ thì cái này giống như tỳ kheo, nếu nói pháp cho người nữ thì không được cười để lộ răng, không được hở ngực lưng cho đến vị pháp, còn không được kết thân huống chi là các vị khác, tức là không được bận đồ xét xì. Bồ Tát không được nuôi thiếu niên đệ tử, thiệt chứ quý vị. Nói chuyện tôi thấy mà nhiều hình chụp á, mà mấy bà mà tới mà gặp mấy ông thầy cúi xuống chào mấy ông thầy mà mặc áo mà hở ngực hết trơn á, trời ơi ông thầy ngó đông ngó cứ ngó ngay chính giữa tim người ta thì cục. Bồ Tát không được nuôi thiếu niên đệ tử sa di nhỏ tuổi, cũng không ưa sống chung với huynh đệ. Cái này rõ rệt hôm trước mình nói rồi, bởi vì nuôi những kẻ nhỏ tuổi đó thì nhất là mình phải lo lắng cho nó nhiều. Mà quý vị nhớ khi mà mình lo lắng như vậy là mình bắt đầu mình dính mắc, cũng giống như mình có con vậy thôi. Quý vị không có con không có cháu thôi, tự dưng có con có cháu ấy, bắt đầu mình thấy nó phiền quá, xong cái ôm lâu ngày cái mình thương thì nó khởi ra thì nó mắc đụng nó dính mắc, mình đi không nổi, làm những chuyện gì cũng không nổi, thì cái chuyện đó không tốt. Bởi vì ở trong đạo Phật thì đúng ra thì bớt dính mắc càng nhiều càng tốt. Cũng không ưa sống chung với huynh đệ thì quý vị thấy rõ cái chuyện này không phải là mình ở chung với người ta, mình ở chung trong chúng. Nhưng mà huynh đệ tức là anh em kết thân với nhau, anh đi đâu huynh đi đâu tôi đi theo, cái này huynh có cái này không, tôi có cái này ăn cái này tôi chia này, lúc đó là khởi những cái tâm ra thì không tốt, quý vị thấy không? Bởi vì lúc mà xa người ta mình sẽ buồn, thì cái đó không tốt. Phải thường ưa thích tọa thiền nơi thanh vắng, thu nhất tâm mình. Cái này không phải là hạnh thanh văn, nó giống như hạnh thanh văn phải không, nhưng mà nó không phải hạnh thanh văn đâu. Cái này là để tập cho mình không có dính mắc vào những chuyện thế gian là như vậy. Văn thù sư lợi đó là chỗ thân cận thứ nhất của Đại Bồ Tát, tức là thân cận về thân. Lại nữa, Đại Bồ Tát quán tất cả pháp là không, đúng như thật tướng, không điên đảo, không động, không thoái, không chuyển, như hư không, không thực có biên giới, chấm dứt tất cả đường ngôn ngữ, chẳng sinh chẳng xuất chẳng khởi, vô sinh vô tướng, thật không có, sở hữu vô số, vô biên vô ngại vô chướng, chỉ có nhân duyên mà có, từ điên đảo sinh nên nói thường lạc. Cái này mình học ở trong bản Kumala Thập, học chính pháp hoa rồi. Cái này là 18 cái không của Đại Bát Nhã. Quý vị thấy không? Rõ ràng thì những kinh Phật đó, khi mà mình học đó, nó có lợi nhiều dữ lắm. Nếu mà mình chỉ đọc sơ qua mình thấy ôi vô nhiều quá, vô rồi ra gì đâu. Cái này ở đây họ dịch hơi sai, có hai chỗ sai. Thứ nhất là cái phần thứ bảy không thực có biên giới. Không thực có biên giới thì cái bản chữ nho của nó là vô sở hữu tánh. Vô sở hữu tánh tức là bản Kumala Thập nói là không có thật tánh. Không có thật tánh mà đây họ dịch là không thực có biên giới, thì cái nó ý nghĩa nó xa vời, chứ nó không phải như vậy. Thì quý vị thấy vô sở hữu tánh không có phải là không thực có biên giới, mà là không có cái tánh thực. Thì cái đó quý vị nên sửa cái chỗ đó đi. Và chỗ chẳng sinh chẳng xuất chẳng khởi, vô sinh vô tướng, thật ra vô sinh không phải, cái bản chữ nho của nó là vô danh. Vô sanh mà tự dưng tại sao họ lại để chữ sinh vô thì vô lý. Danh tức là cái tên. Cho quý vị sửa lại, vô sinh đúng không phải là vô danh, vô danh vô tướng. Tức là cái này là 18 cái không của Đại Bát Nhã, hôm trước mình học rồi. Bởi vì quý vị nhớ là kinh Diệu Pháp Liên Hoa là cái thời kỳ cuối cùng. Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật mà A Hàm Thập Nhị Phương Quảng Bát Nhị Thập Nhị Nhân Bát Nhã Đàm Pháp Hoa Quyết Bản Cũng Bát Niên. Nhị Thập Nhị Nhân tức là 22 năm nói cái Bát Nhã, nói cái Đại Bát Nhã. Xong cuối cùng thì mới nói là Pháp Hoa với Niết Bàn 8 năm như vậy. Thành ra khi mà mình học cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa hoặc mình biết được kinh Pháp Hoa tức là mình phải biết Bát Nhã rồi. Nhưng mà sự thật là quý vị lấy nhiều người không biết Bát Nhã rồi. Thật ra quý vị biết chứ phải không đâu, nhưng mà quý vị biết cái tóm lược thôi. Chứ Bát Nhã nó lớn quá, mình học không hết nổi. Nhưng mà tóm lược của nó là cái Bát Nhã Tâm Kinh. Quý vị thấy rõ gì rồi, mình tụng hoài mỗi ngày vậy. Các thầy bắt mình tụng hoài trong cái nghi thức, kinh nào cũng có Bát Nhã hết trơn, cũng có Bát Nhã Tâm Kinh hết, để nhắc nhở cho mình hoài cái đó. Thành ra quý vị thấy ở trong này 18 cái không của Đại Bát Nhã. Thứ nhất này, đúng như thật tướng, đúng như thật tướng tức là như thật, tức là cái không thứ nhất này. Đúng như thật tướng tức là thấy rõ rệt gì phải không, tức là như thị thôi. Quý vị thấy cái tướng của nó như vậy thì là nó như vậy, đừng có gắn ghép cho nó thêm cái gì hết trơn. Giống như ông Đức ông nói là ở kia người sinh kiên thì nó năm loại người chẳng phải nam, thì ông nói vậy thôi, chứ đừng có gắn ghép ông nói ông bài xích những cái đó là mình gắn thêm là như thị. Thứ hai là không điên đảo. Không điên đảo tức là nội không, không điên đảo không động tức là ngoại không, nội không tức là sáu cái căn của nó không có thật. Quý vị phải quán như vậy, bởi vì quán ở trong Đại Bát Nhã đó, sáu cái căn là gì? Mắt tai mũi lưỡi thân ý.
mình thấy nó thật quá gì, phải không? Mắt này của tôi, mình còn mascara này kia, còn thoa mắt này, đi làm đủ thứ hết, tai của mình cũng vậy, mũi của mình cũng vậy, lưỡi của mình cũng vậy, ý của mình thấy thật quá mà, cái tóc cái răng cũng vậy á, thì ra mình thấy nó thật, nhưng mà thật ra nó không phải thật, nó đều là duyên hợp hết. Thì ra cái nội không là như vậy, nội không tức là cái đó là căn bản, nó là không, không tức là nó là do duyên hợp lại, thì ra nó mới có, chứ không phải tự nó có được. Không vọng động tức là ngoại không, ngoại không tức là sáu cái trần nó cũng không, bởi vì sáu cái căn thì nó sẽ sinh ra sáu cái trần, đúng là sáu căn sinh ra sáu thức, tới sáu trần thì cái thức với trần giống nhau, mắt tai mũi lưỡi thân ý, thấy nghe hủy biết nếm gì, quý vị thấy không? Thành ra những cái đó đều là những cái trần. Bây giờ mình thấy cái này xấu, thấy cái này đẹp, thì mình khởi những sự phân biệt, thì cái chuyện đó là tùy thuộc cái mắt mình. Bây giờ mình lui mình không thấy, mình không thấy thì nó đâu còn chuyện đó nữa. Và nếu bây giờ mình có mắt đi nữa thì cái mắt của mình nó cũng là duyên hợp thôi. Có người bị ví dụ như bị daltonis, bị cái màu sắc nó loạn này, thì ra thấy nó không giống. Có người bị thấy lớn thấy nhỏ thấy gì đủ thứ. Rồi tới không khoái, không khoái tức là cả nội ngoại đều không hết, cả nội ngoại đều không, tức là không phải như phàm phu mà cũng không phải như nhị thừa. Bởi vì cái này là Bồ Tát mà, thì không giống như phàm phu thì phân biệt rõ rệt này. Nhị thừa thì cái này chấp là đúng, cái này chấp là sai. Còn Bồ Tát là không có đúng, có sai gì hết. Thấy như thế nào thì biết nó là thế, thế thôi. Rồi như không thoái, không chuyển tức là không không. Không không tức là không chấp pháp và không chấp ngã nữa. Cái này là lên tới cao mà. Tức là không chấp pháp và không chấp ngã. Mình không chấp pháp ấy, thì tương đối nó dễ. Vì chấp pháp tức là mình nói ở mấy cái vật này nó giả mà, cái này của người ta, cái này chùa này của ai, hay là cái ghế này của ai, cái xe này của ai, thôi đâu phải của tôi. Thì mình nói nó dễ rồi. Nhưng mà thấy không chấp ngã, là cái ngã là của mình mà mình cũng không chấp nó luôn, thì cái đó nó khó hơn. Nhưng mà nếu mà mình thấy tất cả nó đều là duyên hợp, nó không phải tự thể mà nó có được, thì quý vị sẽ thấy vậy. Giống như hôm trước mình nói, quý vị nhớ cái cơ thể của mình ấy, hoặc là tất cả vật chất nó đều là những cái nguyên tử nó cấu tạo nên gì, phải không? Mà mỗi nguyên tử nó đều có những cái hộp điện như đó thôi, những điện tử, trung hòa tử, dương tử nó hợp lại. Thì bây giờ nếu mà mình nói con người ta nó chỉ là một đống điện, ông ngồi đây một đống điện, cuốn sách cũng là đống điện, cái viết cũng là đống điện, cái này cũng là đống điện, nói chắc là nguyên tử như sao? Mà sự thật nó vậy chứ quý vị. Bởi vì nếu mà không phải điện thì người ta đã không làm ra được cái MRI. Quý vị biết MRI gì không? Quý vị đi chụp hình nhé. Ngày xưa đó thì người ta dùng hình quang tuyến hình gì thôi. Bây giờ MRI tức là Magnetic Resonance Imaging. Người ta dùng hai cục năm chân thiệt là bự nè. Tại vì ở trong cơ thể của quý vị nó là điện, điện âm điện dương nhé. Mà khi mà có điện âm điện dương thì thế nào nó cũng có cái tạo thành cái điện từ. Tức là tạo thành một cái từ trường. Một cái từ trường đó của một cái nguyên tử đó thôi. Nhưng mà khi mà trong cái cơ thể của quý vị đó, một cái chất ra thì nó gồm rất nhiều nguyên tử, phải không? Cả trăm, cả ngàn, cả triệu nguyên tử khác nhau, nó dính vào nhau, nó khác nhau hết. Ví dụ một tế bào gan, một tế bào xương, một tế bào gì đó, thì mỗi một cái tế bào ấy, cái cấu tạo của nó khác nhau. Khác nhau bởi vì cái số tổng quát của nó. Mà nếu cái số tổng quát điện của nó cũng xoay theo những hướng khác. Bây giờ người ta dùng hai cục năm chấm thiệt là bự này. Người ta đẩy vô, người ta xoay cái điện trường của nó đi. Mình nghe nó thấy mình dễ sợ rồi, nhưng sự thật nó là như vậy. Làm đổi cái điện trường của nó đi, nhúc nhích chút xíu thôi. Nhưng mà rồi vào trong cái computer, tức là vào trong cái máy điện toán của người ta, dùng cái máy điện toán đó người ta generate, tức là người ta phát sinh ra một cái luồng sóng khác nữa để cho nó giao thoa với nhau. Thầy ta mới nói là resonance. Resonance tức là một cái làn sóng nó đi như vậy thì nó đâu có gì, nhưng mà một cái làn sóng khác ấy, nó phạm vào đó mà nó đúng tần số ấy, thì nó sẽ rung lên. Nó rung lên đúng nhau, nhưng mà nếu mà nó sai lạc hơi một chút xíu ấy, thì nó sẽ rung lên lúc lớn, lúc nhỏ, lúc lớn, lúc nhỏ. Và người ta có thể điều chỉnh theo cái đó để thấy những cái tần số khác nhau được. Khác nhau thì mới gọi là magnetic resonance imaging. Thì tức là người ta xoay vậy, người ta thấy cái hình những cái tế bào của quý vị đó, ví dụ tế bào gan, nó phát ra một cái điện như vậy. Thì vô trong cái computer đó, nó sẽ phóng đại ra lớn. Bây giờ mình phải nói hình phóng đại, thật ra nó phải phóng đại. Nó dùng cái resonance, tức là dùng một cái tia khác để nó hợp cái đó, nó làm khuếch trương cái đó ra, nó khuếch trương nó lớn. Thành ra lúc mà quý vị nhìn mô hình thì quý vị thấy nó khác. Thấy cái gan của quý vị, cái hình nó khác. Cái xương của quý vị, cái hình nó khác. Nếu mình chụp hình bằng quang tuyến nó không khác nhau nhiều. Cái xương với cái gan thì nó khác. Nhưng mà cái gan mình cũng thấy. Vì hầu hết là mấy cái tế bào mềm, phần mềm nó là quang tuyến nó đi xuyên qua tốt ruốt này. Nó không phân biệt được. Thì chỉ có bây giờ là nó dùng cái magnetic imaging thì nó làm cho những cái tế bào nó khác nhau. Mà khác nhau là gì? Vì cái điện của nó khác nhau. Cái đó chứng tỏ rõ rệt tức là cơ thể của quý vị là điện thôi. Nếu mà cơ thể quý vị không phải là điện, người ta sẽ không xài được cái magnetic resonance imaging. Quý vị thấy thì ra ở đây mình mới nói như vậy. tức là chấp ngã chấp pháp đều là không không hết như vậy. Cái ngã của mình nó không có thật, nó chỉ là do duyên hợp nên tạo nên ra thôi. Mà nếu mà bây giờ mình không có đầu óc khoa học, mình không tìm hiểu được như vậy, mình sẽ khó hiểu lắm, vì mình thấy nó thật. Rồi bây giờ như hư không tức là lý không, tức là quay sát tướng, như không tức là giống như thị gì phải không, như thế như hư không như vậy. Rồi đấy, không thực có biên giới, không thực có biên giới thì đây đúng ra là vô sở hữu tánh. Vô sở hữu tánh tức là tự tánh nó không có, quý vị phải sửa chứ, nó không thực có biên giới, người ta dịch sai cái thứ bảy ấy. Rồi tới ngữ ngôn đoạn đạo, tức là để chấm dứt tất cả đường ngôn ngữ. Cái này mấy ông mà tu thiền là thích chữ lắm. Ngày xưa ông thầy Thanh Từ ông khoái chữ này lắm. Ngữ ngôn đoạn đạo tâm hành sĩ diệt, nó phải không? Quý vị nghe nói không? Ngữ ngôn đoạn đạo tâm hành sĩ diệt, tức là chỗ mà dùng ngôn ngữ của mình mà không thể nói được ra ấy, thì tâm hành sứ diệt hết. Tâm hành và sứ đều diệt hết, mất hết. Tức là cái chỗ đó mình chứng được. Tức là làm sao, ví dụ mình muốn tu ấy, thì mình phải tu mình mới hiểu được. Chứ mình không tu bây giờ mình có tả cách mấy người ta cũng nói được. Thành ra chỗ này mới gọi là ngữ ngôn hoạt đoạn đạo. Giống như quý vị nói, bây giờ mình, quý vị ngồi thiền mà quý vị người ta nói, quý vị kéo cái khí nó xuống dưới đan điền phải không? Quý vị dẫn cái hơi thở xuống dưới đan điền đi. Quý vị có nghe nói không? Ngay cả thầy Nhất Hạnh cũng nói như vậy nữa. Quý vị làm sao thử qua. Quý vị nói một cái thì mấy người đi học xì lên đi. Trong bụng cái phổi của ông nó tới cái hoành kích mô, cái diaphragm mà, tới ngang bụng này là hết rồi. Thì ông hít cái mấy thì nó cũng nằm ở trên cái hoành kích mô thôi chứ. Làm sao mà nó tuốt tuốt xuống đan điền. Đan điền tức là 10 phân dưới rốn. Dưới cái rúng của quý vị 10 phân nữa. Thì mới là cái đan điền. Làm sao mà kéo cái hơi thở nó chạy xuống dưới được. Không thể nào được hết. Để quý vị thử qua. Hít hoài nó cũng tới vô tới lồng ngực nó đi ra. Bây giờ nói tập nghe cái ông gì bác sĩ Nguyễn Khắc Viện này đâu, ông nói ông thở bằng bụng, cái thở bằng bụng phình cái bụng ra phình ra xong hồi ông chết này cũng chẳng ra gì hết. Thì quý vị biết phải thực hành như vậy và phải kiếm cái người thầy người ta dạy mình. Mình quý vị biết ở đời ấy, sở dĩ tôi tin tưởng là cái Bồ Tát đạo này như vậy, có những cái cha thầy, xin lỗi, có những ông thầy mà quái đản cũng hiểu được. Xưa tôi lên trên internet đó, nó có mấy cái forum, ngày xưa nó chưa có internet kiểu như bây giờ của mình, web bay ngày xưa nó ít lắm. Mà ngày xưa nó kêu bằng bulletin board, vô trong đó nói chuyện mấy người thì người ta thường thường người ta dùng mấy cái nickname thôi, thì hầu hết là nó giáo sư đại học có gì không, nhưng mà nó giấu tên, nó không cho người ta biết ngoài. Thì lúc mà tôi mới nói, tôi nghe nói người ta làm sao mà ông kéo cái khí nó xuống dưới đan điền được, kéo cái giờ xuống dưới đan điền được. Thở nó hít hơi vô tối đa tới cái đại phát mình là hết rồi gì. Vậy nó trả lời hay là nó ngộ lắm, nó trả lời có dòng ngắn sùn thì mày kéo cái lỗ mũi mình xuống dưới rúng đó. Tôi nghĩ chắc là này díu hay sao phải không, lỗ mũi mình đây mình kéo xuống dưới rúng thử. Bữa hôm tôi ngồi, ngày xưa tôi ngồi thiền nhiều lắm quý vị, ngồi xong nó, thằng đó nó đủ khùng, chắc không khùng đâu, thử coi, kéo thử cái lỗ mũi mình xuống. Thay vì mình hít vào đây mình bắt đầu thử kéo xuống, kéo hết một cái, hết tự nhiên quý vị thấy làm những người nó rần tóc nó bị ngược lên trên, người nổi gai ốc ở trên quý vị. Tôi sợ quá ngưng lại, thả xà thiên liền bảo trời ơi, thằng nếu đủ ma quỷ dậy mình tàu hỏa nhập ma chết này. Mình nghĩ không lẽ mình, mấy này ít khi nó biết tàu hỏa nhập ma lắm, học làm thử cái nữa thôi. Ngồi kéo lẹ lắm quý vị. Hồi trước là mình chạy ra chóc bầy cả mấy tháng trời không ăn thua chết, kéo vùng cánh rần lên nữa quý vị. Mẹ ơi thiệt tình thôi, tôi ngưng liền, chạy ra mở computer liền. Nói mày tại sao mày chỉ cho tao, mà tao vừa mới hít vô một cái tao thấy nó đi xuống một cái, lập tức tao thấy làm như là người tao nó rần mà nó nổi cái bằng da gà đó, rồi nổi lên mà tao thấy người nó nóng lên. Cái chấp nó trả lời you got it, chấm hết xong. Tưởng tượng tức là nếu mà mình không kéo được cái hơi xuống dưới đan điền thì mình không thể nào, người nào nói cái gì mình cũng không thể hiểu được hết, mà mình cứ ngồi mình lý luận theo cái kiểu lý luận của mình. Tức là mình thở như vậy thì nó tới cái hoành kích mô tới đây là hết rồi, nhưng mà tới lúc đó tôi vỡ là mình tất cả những cái hành động của mình, những cái cơ thể của mình nó đều là vọng tưởng hết. Cái thế giới nó không có thật, mình thấy nó thật là tại vì mình thấy nó, mình nghĩ nó là thật, chứ nó hoàn toàn nó không có thật. Nó là ảo, thế giới này nó ảo. Tới lúc mà về sau quý vị nghe người ta nói mà Big Bang nó chỉ có một phần mấy ngàn giây mà nó tự đó mà nó tạo ra sơn hà đại địa thế giới hết. Quý vị tưởng tượng được không? Mà nó sanh ra những người khác nhau hết. Mà hiện thời bây giờ lại còn có những cái thế giới song song nữa. Tức là ở những thế giới khác đó, có thể là có một ông Đức đây có ba vợ là cũng nằm bên đó. Tôi nói thật đấy chứ không phải đùa đâu. Cái này quý vị biết học string theory là người ta sẽ nói quý vị vậy. Mình không thể hiểu nổi cái đó. Mình không thể hiểu nổi bởi vì cái kiến thức mình nó giới hạn tới bao nhiêu thôi. Nhưng mà quý vị thấy, ngôn ngữ đoàn đạo tức là sao? Tức là ngôn ngữ đoàn đạo tức là cái lời lẽ để mà mô tả cái đó mình không giải thích được. Giống như quý vị bây giờ quý vị đi tu Bồ Tát đạo rồi, quý vị thọ Bồ Tát giới rồi, quý vị đi tu giới rồi, người ta nói trời ơi bố hôm đó ngồi thì cầm cuốn sách đọc lên thôi, người kia cũng đọc, không phải như vậy. Quý vị thấy rõ rệt không? Mình ở nhà mình cầm cuốn sách lên mình ngồi mình đọc, nó không giống như mình ngồi đây mà có vị tương lực sư ngồi nói đàng hoàng hết, khác hẳn. Nó không phải là một thứ, không thể nó giống nhau được hết. Thì quý vị thấy chỉ có cái kinh nghiệm đó mình mới tới được thôi. Thì quý vị cũng nên tu, ví dụ như nghe người ta nói ví dụ tu thiền minh sát chỗ này như vậy, cũng nên đi theo thử coi nó như thế nào đó, chứ còn không mình nói mình bài bác liền thì cũng không tốt. Thì cái ngữ của luận đạo tức là không thể luận bàn được hết á, giống như không có sinh, không có sinh tức là hữu vi không, hữu vi không tức là không có do nhân duyên hòa hợp. Vì quý vị nhớ hữu vi tức là do nhân duyên hòa hợp đi, mình không có hữu vi luôn tức là không do nhân duyên hòa hợp nữa. Thì những cái đó quý vị cũng biết rồi, quý vị hãy tu, quý vị mới hiểu được. Tức là cái này vô sinh, vô xuất. Vô xuất đó, tức là vô vi cũng không nữa. Tức là không xuất ly các pháp. Vô vi cũng không, tức là không rời khỏi các pháp. Cái đó nó khó hiểu một chút xíu. Nhưng mà thật ra tất cả các pháp mình vẫn ở trong đó. Bây giờ quý vị nói mình giả đi nữa thì thật sự là tới buổi trưa mình vẫn đói bụng, mình vẫn thèm ăn như thường. Thế mình nói cơ thể mình giả cũng được nữa. Nó giả nhưng mà bây giờ nó cần cái đó. Tại nó quen như vậy rồi, tập khí nó như vậy. Rồi bây giờ không khởi, không danh, không tướng. Không khởi tức là vô thủy không, khởi tức là cái chỗ bắt đầu đó, tức là vô thủy không. Vô thủy không là tại sao? Là bởi vì cái khởi thủy nó bất khả đắc, tức là cái lúc đầu tiên nó mình không thể hiểu được. Mình mới nói tức thì giống như cái Big Bang vậy, tự dưng xong thì chỉ có 100 phần nghìn giây nó nổ ra một cái mà thành ra sơn hà đại địa. Bây giờ ra biết bao nhiêu vũ trụ, bao nhiêu cái hành tinh, bao nhiêu cái gì. Bây giờ tôi hỏi quý vị, bây giờ mình nói mình nhét 100 tỷ đô la, mình nhét vào trong túi quần, mình nhét nổi không? Giấy tiền đô la đàng hoàng, giấy 1 đô la người đâu có nhét nổi phải không? Nhưng mà tại sao tự trong một chỉ trong một phần nghìn, một phần triệu giây như vậy nó nổ ra một cái thôi mà bây giờ nó thành sơn hà đại địa hết. Rồi nó tùy theo cái đó mà nó thích ứng. Thì cho quý vị biết Đức Phật nói nhất thiết duy dân tạo nó cũng đúng phần đó. Thì vô thủy không tức là khởi thủy bất khả đắc, tức là mình không thể nào mình đi tìm ra trở lại cái khởi thủy của mình. Thì cho quý vị đừng có nói bây giờ thế giới nó phải thành lập như thế nào, thì có những cái kinh nó nói như vậy. Nhưng mà cái đó tức là cái thế giới của mình thôi, thời điểm đó thôi. Chứ còn về trước nữa thì tới lúc nào mình sẽ không thể biết được. Rồi bây giờ tôi không danh, không tướng. Không danh tức là tánh không. Không tướng tức là tướng cũng không. Và thật vô sở hữu tức là vừa không danh không tướng luôn. Vô số, vô biên, vô ngại, vô chướng. Vô số đó tức là không cái số lượng. Vô biên tức là không có biên giới. Cái này mới đúng là không có biên giới. Không có ngần ngại như vậy. Và không ngại tức là không bất khả đắc. Vô ngại, vô chướng là hai cái khác nhau. Chướng tức là cái cản trở mình. Ngại tức là cái mình e sợ, nó cũng là cái cản trở mình nhưng mà do chủ quan. Còn cái chướng tức là cái khách quan, chủ quan tức là tự mình sợ thì gọi là e, thì gọi là mình ngại. Còn nếu mà nó ngại là ví dụ như bây giờ tôi đi ra ngoài kia, bây giờ người ta đào cái hố bự thì đi ra cửa không được, thì cái đó nó là cái chướng. Cái này tức là 18 cái không của Đại Bát Nhã. Quán tướng của pháp như vậy, đó gọi là chỗ thân cận thứ hai của Đại Bồ Tát. Tức là cái này nói về cái ý, tức là phải quán như vậy. Thì cho quý vị thấy rõ tại sao mình học cái này ở Diệu Pháp Liên Hoa mà mình lại đi phải học Bát Nhã. Nếu mà mình chưa học Bát Nhã, thật ra cái này ví dụ như quý vị chưa biết thì cũng sao hết, dần dần mình học được. Nhưng mà thật ra quý vị hiểu nó được cái gì không? Khi ấy muốn duyên lại nghĩa trên. Thôi giờ mình quá giờ, mình ngưng chỗ này quý vị. Mình chắc tay đổi đến.
Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thân Phật đạo.